SBS Việt ngữ.
Mới đây, 5 thân nhân của các nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị bắt giam đã loan báo họ kiện trại giam số 4 Phan Đăng Lưu ở thành phố Hồ Chí Minh vì đã cố tình vi phạm hiến pháp và pháp luật của chính quyền Việt Nam. 5 người đứng tên chung để kiện gồm bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ ông Ngô Văn Dũng, bà Đoàn Thị Khánh là chị gái của Đoàn Thị Hồng, bà Lê Thị Khanh, vợ ông Trần Thanh Phương, bà Đỗ Thị Bé, vợ ông Hồ Đình Cương và ông Lê Văn Định là chồng bà Hoàng Thị Thu Vang. Cả 5 nhà hoạt động này đều bị bắt vào hồi đầu tháng 9 năm 2018 và hiện đang bị giam giữ tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh. Với trường hợp như ông Ngô Văn Dũng và bà Đoàn Thị Hồng thì chính quyền cho rằng họ phá rối an ninh. Và đối với trường hợp Hồ Đình Chương thì bị bắt sau các vụ biểu tình chống luật an ninh mạng và luật đặc khu vào tháng 6 năm 2018. Thông báo kiện trại giam số 4 của 5 thân nhân này đã được công bố trên mạng và các tổ chức xã hội dân sự cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế như Amnesty International, Cao ủy Nhân quyền quốc tế cũng như các cơ quan truyền thông nhà nước về vụ việc. Và mới họ có cuộc trò chuyện với Đoàn Kim Khánh là chị của Đoàn Thị Hồng cùng với chị Huỳnh Thị Kim Nga là vợ của ông Ngô Văn Dũng. Trước tiên là với chị Huỳnh Thị Kim Nga, thưa chị. Dạ thưa chị, được biết là chị cùng với lại 4 thân nhân khác của những cái người đang bị tạm giam tại số 4 Phan Đăng Lưu đứng đơn kiện trại giam. Khi mà làm việc này chị có sợ không thưa chị?
À, dạ không chị, giờ người thân tụi em bị trong đó giam cầm như vậy thì ở ngoài tụi em đâu có sợ chi đâu.
Dạ.
Trước đó thì tụi em không biết, mà từ ngày anh Dũng em bị bắt là biệt giam luôn, là tụi em thấy không cho gặp mặt mà cũng không cho luật sư tiếp cận, như vậy thì tụi em mới làm đơn tố cáo, chứ còn trước đó thì em cũng chưa có làm đơn lần nào.
Dạ. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Đoàn Kim Khánh. Câu hỏi đầu tiên của chị là từ trước đến giờ ở tại Việt Nam đã từng có ai khởi kiện một cái trại giam chưa thưa chị?
Dạ chưa ạ.
Chưa từng, tức là nhóm chị là cái nhóm đầu tiên dám đứng đơn để khởi kiện trại giam số 4 Phan Đăng Lưu đúng không ạ?
Dạ.
Khi mà quyết định thì các chị nghĩ gì về cái việc làm của mình thưa chị?
Dạ vâng, thì bây giờ vẫn biết là pháp luật Việt Nam, làm việc với người thân của những gia đình chúng tôi không đúng với pháp luật, người ta đang vi hiến thì bằng mọi giá những người thân phải tìm cách tháo gỡ, chứ bây giờ không thể nào mà đưa mắt đứng nhìn mãi được.
Dạ.
Tại vì
thưa chị nói rằng là cái việc bắt giam đó là vi phạm pháp luật, thì chị có thể nói là vi phạm như thế nào một cách tóm tắt để người nghe có thể hiểu rõ hơn vấn đề không thưa chị?
Dạ, công an thành phố Hồ Chí Minh bắt cóc và giam giữ người thân của chúng tôi, không có một văn bản cụ thể nào cho gia đình chúng tôi được biết là người thân của tôi đã phạm tội gì và bị bắt ở đâu, và giam giữ không có thời hạn giam giữ, khi mà bắt giữ thì cũng không có độc lệnh bắt của viện kiểm soát. Tất cả những người thân của chúng tôi đều không nhận được một cái văn bản cụ thể nào cho rõ ràng cả.
Khi mà làm đơn tố cáo như vậy thì các chị mong mỏi điều gì, cái hiệu ứng từ cái đơn tố cáo của mình là gì thưa chị?
Dạ, cái lá đơn trước á, là nguyện vọng của tụi em á, là muốn cho tụi em được gặp người thân, người nhà của tụi em, gặp chồng em. Và lý do viết là chồng em bị bắt vì tội gì. Khi đó là gửi đơn á, là mấy tháng sau là mới là được cho gặp mặt. Còn lần này á, là tụi em làm đơn kiện là yêu cầu của tụi em là phải cho luật sư tiếp cận người thân của tụi em, chồng em. Và cái thứ hai nữa là phải đưa ra xét xử, nếu không có chồng em không có tội thì phải phóng thích chồng em tại chỗ. Chứ bây giờ mà giam như vậy là 14 tháng rồi, không cho luật sư vào và cũng không kết luận được điều tra. Có nghĩa là lần quần, và chồng em là anh Dũng nói là anh không có tội. Khi mà gặp mặt anh nói là anh không có tội. Mẹ con em ở ngoài phải theo sát cái vụ án của anh, chứ vì là anh không có tội. Anh có làm đơn gửi rồi, là nói từ đó là họ chặn ngang, họ không cho anh nói gửi đi đâu hết.
Dạ.
Cho nên anh nói em là anh rất là cần gặp luật sư. Em nói là em luật sư em cũng đã mời rồi, mà bên viện kiểm sát họ chưa cho luật sư vào, thành ra luật sư chưa có vào được. Em trả lời anh vậy, nói là giờ em làm sao cho anh gặp luật sư, chứ anh rất là cần luật sư.
Dạ.
Đó.
Anh Ngô Văn Dũng bị bắt từ hồi ngày mấy tháng mấy chị nhớ không?
Dạ ngày 4 tháng 9. Năm 2018 chị.
Quay lại với chị Đoàn Thị Khánh, thì em gái chị Đoàn Thị Hồng bị bắt đến nay là bao lâu rồi thưa chị?
Dạ, từ ngày 2 tháng 9 năm 2018 cho đến nay thì đã gần 14 tháng rồi chị.
Dạ, mà theo luật Việt Nam á, thì thời gian tạm giam tạm giữ là bao lâu là phải kiện ra tòa?
Dạ, theo như điều tra viên Lê Hữu Hùng làm việc tại số 4 Phan Đăng Lưu cho biết rằng là thời gian điều tra như vậy là 4 tháng, nếu mà chưa kết thúc điều tra thì người ta vẫn gia hạn được 3 lần, và sau 3 lần đó thì vẫn tiếp tục gia hạn nữa. Thì em cũng không biết người ta làm việc như thế nào mà giam giữ người thân của em tới giờ này vẫn chưa cho phép luật sư Ngô Ngọc Trai tiếp cận với cô Đoàn Thị Hồng. Cách đây mấy ngày Ngô Ngọc Trai có viết một bài viết rằng là tất cả những luật sư ở Việt Nam hãy kiện những người đang thực thi pháp luật làm việc không đúng luật, tức là người ta muốn chiếm luôn cái quyền của luật sư làm việc luôn.
Dạ vâng, và câu hỏi này xin dành cho chị Huỳnh Thị Kim Nga. Chị ở Đắk Lắk phải không thưa chị?
Dạ chị, dạ em ở Buôn
vâng.
Ma Thuột.
Thì với cái tình cảnh mà có rất là nhiều người Việt Nam vẫn còn rất là sợ chính quyền, thì cái việc làm của các anh chị khi mà dám không chỉ làm đơn tố cáo mà kiện trại giam luôn, thì dạ. Chị nghĩ rằng có ai xử không thưa chị?
Dạ thì cái gì tụi em làm được cho chồng tụi em thì người thân tụi em thì tụi em làm thôi, chứ giờ tụi em chẳng sợ gì nữa, vì mình làm đúng mà, chồng em cũng làm đúng, tụi em ở ngoài cũng làm đúng, cho nên là đưa tới đâu em cũng không có sợ hết. Như những người an ninh ở địa phương em xuống cũng nói, thì em nói bây giờ tôi làm đúng mà nếu ông ân thì mấy ông bắt tôi nhốt luôn đi với chồng tôi luôn cho vui, chứ giờ tôi ở nhà tôi cũng buồn lắm, tôi chán lắm rồi, giờ bắt nhốt tôi luôn đi. Thì em nói là thì chị có làm gì đâu mà bắt nhốt chị, em mới nói em cũng đi đòi quyền lợi cho chồng em chứ, vì chồng em làm đúng mà, những cái bài anh nói chuyện anh có nói sai đâu.
Yeah.
Chẳng qua mấy ông sợ tiếng nói của chồng tôi, sợ dân họ hiểu ra rồi mấy ông bắt chồng tôi, giam chồng tôi, với chồng tôi đâu có tội. Em trả lời vậy.
Dạ vâng, quay lại với chị Đoàn Thị Khánh. Thưa chị cũng nói là cách làm của trại giam số 4 Phan Đăng Lưu là vô pháp, vô thiên. Thì liệu cái sự kiện trại giam có được lắng nghe không, và có đạt được cái yêu cầu như chị muốn, như các chị muốn không thưa chị?
Dạ, cái này chủ yếu là những gia đình chúng em làm để tạo một cái sự áp lực của cộng đồng nữa, để cho những người trong đó biết rằng là làm như vậy thì vẫn phải có người lên tiếng để mà tố cáo, chứ không thể nào mà coi trời bằng vung mà muốn làm gì thì làm không có được. Chúng em muốn làm vẫn biết là giống như là lấy trứng chọi với đá, nhưng mà vẫn muốn làm để cho người ta biết là không thể nào bịt miệng được những người mà có người thân bị giam oan như vậy được.
Một câu hỏi nữa, cháu Vi, cháu bé con gái của cô Đoàn Thị Hồng hiện giờ là đang ở với chị đúng không ạ? Thì hôm trước là phỏng vấn,
dạ,
thì
vâng,
là cháu rất là buồn khóc rồi nhớ mẹ bỏ ăn. Thì hôm nay cháu thì như thế nào rồi chị? Cháu ổn hơn chưa?
Cháu ổn hơn rồi, nhưng mà lúc nào cũng nói là mẹ hai ơi, mình đi lên xe đò ngủ đi rồi đi gặp mẹ Hồng.
Yeah.
Nhưng mà quy định thì một tháng chỉ được gặp mặt có một lần à.
Dạ, yeah. Tức là đi từ Bình Thuận lên số 4 Phan Đăng Lưu để thăm nuôi đúng không ạ?
Dạ.
Và câu hỏi cuối là xin quay lại với chị Huỳnh Thị Kim Nga. Cái lúc mà anh Ngô Văn Dũng bị bắt á, thì chị rất là tiều tụy, rất là sợ hãi. Thế còn hôm nay thì sau một năm là chị quyết định đứng đơn để chị kiện nhà giam. Thì chị có nghĩ đến cái hiệu ứng của cái lá đơn kiện này không thưa chị?
Dạ em cũng vui. Ngày xưa anh Dũng em ở nhà em cũng không có đồng hành với ổng mấy đâu. Không có biểu ảnh thôi mà cũng không có ủng hộ. Nhưng mà từ ngày chồng em bị bắt thì anh chị em trên cộng đồng họ quan tâm. Rồi em coi lại những cái bài ảnh nói chuyện rồi em hiểu ra được nhiều, thì mẹ con em tiếp tục luôn. Tiếp tục đồng hành. Em khi anh bị bắt là em tiều tụy luôn chị, em gục ngã luôn á, em coi như là em có nghĩa là giống như không sống được nổi luôn á. Khi một gần một tháng đi kiếm ảnh là không biết ở đâu, không biết giam ở đâu, và không biết tình hình là coi như ở đâu mà có người đàn ông bị chết ngoài đường, rồi là mẹ con em chạy tới giặt chiếu ra mà để đi tìm chồng em luôn á. Tháng đó là em suy sụp hoàn toàn luôn. Rồi khi qua đó là em với biết được ảnh ở số 4 Phan Đăng Lưu, rồi anh em bạn bè ảnh ở trên Đắk Lắk, rồi trên cộng đồng họ động viên em, thì từ từ là em vượt qua được. Bây giờ em cũng đồng hành với ảnh mà em còn đi còn nhiều hơn ảnh khi ở nhà nữa. Mà cảm thấy vui. Cảm
dạ
thấy
vâng.
Vui.
Dạ. Vâng, thưa cảm ơn chị Huỳnh Thị Kim Nga rất là nhiều cho những chia sẻ của chị.
Dạ. Dạ.
Thưa cảm ơn chị Đoàn Kim Khánh rất là nhiều.
Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.